Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, ngày mai là 2 tháng 9 thì thông thường ở Việt Nam, Chủ tịch nước sẽ ký quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cũng đã xác nhận là trong số này thì có 16 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài. Cụ thể đó là có một người Úc, một người Canada, ba người Mỹ, bốn người Trung Quốc, một người Pháp, hai người Campuchia, một người Nigeria, hai người Malaysia và một người Lào. Thì ở bên Úc đây, mọi người là đang vọng một người Úc đó là ông Châu Văn Khảm. Thì không hiểu là có lý do nào để hy vọng như vậy không hả Hồng Nga?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh, thì theo như là Nga vừa xem xét lại những cái thông số mà đọc ở trên báo chí cũng như là các đồng nghiệp ở trong nước đưa cho đó thì thấy rằng là những cái tội danh mà được xét đặc xá năm nay thì không kèm những cái tội danh mà có tính chất chính trị hoặc là nhạy cảm một chút ạ. Thí dụ là những cái tội danh mà liên quan tới chống nhà nước như là tuyên truyền chống nhà nước hay là tội danh lật đổ vân vân thì không có trong cái khung để mà xét đặc xá lần này. Cũng cần phải nói là năm nay là năm mà chính phủ thì họ siết lại những cái điều kiện để cho ân xá và đặc xá. Bởi vậy cho nên là con số ân xá năm nay thì nó cũng ít hơn mọi năm. Trong số 16 công dân nước ngoài mà được ân xá lần này thì Nga thấy rằng chủ yếu là những cái tội danh thiên về kinh tế, chẳng hạn như là lừa đảo những người Nigeria hay là người Campuchia thì có liên quan tới việc đưa người lậu, rồi vi phạm luật xuất nhập cảnh, vân vân. Và những cái tội danh đó thì nó không có liên quan gì đến những cái tội danh mà ông Châu Văn Khảm bị khép vào. Bởi vậy cho nên là cũng rất là ít hy vọng là có cái tên của ông Khảm đặc xá lần này. Tuy rằng là cái thời điểm để công bố đặc xá là ngày 2 tháng 9 nhân cái ngày lễ độc lập của Việt Nam đó, thế nhưng mà phần lớn phạm nhân đã được thông báo từ đây nhiều rồi. Và nếu như là có tên trong cái danh sách đặc xá đợt này thì chắc chắn là gia đình ông Châu Văn Khảm cũng đã phải nghe rồi.
Tôi đoán rằng là gia đình chắc là vẫn hy vọng, nhưng mà phía bên luật sư xác nhận là không có hay tin gì cả. Khi nào mà có tin gì thêm về chuyện này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ loan cho quý vị biết ngay. Xoay sang một chuyện khác, cách đây không lâu thì chúng tôi có bàn về chuyện sửa đổi luật đất đai. Thì lần này đó được sửa đổi toàn diện, tức là nó sẽ tác động đến nhiều cái luật khác ở trong cái hệ thống pháp luật của Việt Nam nữa, phải không Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, bởi vì là khi mà luật đất đai mà đã sửa đổi thì nó sẽ liên quan tới rất là nhiều những cái luật mà liên quan tới việc buôn bán đất đai, rồi phân phối đất đai, rồi phân lô như là ở Việt Nam hay nói một cách nôm na đó ạ, rồi những cái giám sát thực hiện hay là rồi thậm chí cả liên quan tới giao thông, rồi đường xá, rồi quản lý sử dụng đất bằng cách này cách khác. Bởi vậy cho nên là những cái dự án như là về luật giá chẳng hạn là họ cũng phải sẽ sửa đổi để cho giá cả nó đi sát với cả thực tế hơn, rồi đấu thầu nữa về những cái công trình mà xây dựng ở trên những cái phần đất được giải tỏa chẳng hạn, hay là được giao cho các cá nhân hay là tổ chức vân vân. Bởi vậy cho nên là đây là một cái hệ thống mà vô cùng là nhằng nhịt và vô cùng là phức tạp ạ. Cho nên là Nga nghĩ rằng là họ thì cũng đặt ra những cái mục tiêu rất là tham vọng là có thể sửa đổi được luật đất đai rồi thông qua này nọ. Thế nhưng mà với cái cung cách này, khi mà người ta vẫn còn đang bàn cãi rất là nhiều về những cái luật chằng chịt lên nhau thì chắc là còn lâu thì mới có thể thông qua được.
Riêng về luật giá sửa đổi thì chính phủ đã xác nhận rằng là cái chuyện đó cần thiết, rồi cũng đã thống nhất với nhau về mục tiêu rồi cái quan điểm để mà xây dựng cái dự án luật giá, tiếp tục thể chế hóa chủ trương. Nhưng mà nó có một cái điểm ở đây tôi không hiểu là mình sẽ phải nên hiểu như thế nào. Tại vì lấy thí dụ như là họ nói rằng là nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường nhưng mà có sự điều tiết của nhà nước. Vậy thì cũng đâu có thay đổi bao nhiêu hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Đúng là anh Quốc Vinh rất là tinh ý khi nhận ra cái chi tiết đó. Ở Việt Nam thì bao giờ cũng có cái câu mà đệm vào đằng sau cái kinh tế thị trường là phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rồi theo cái quy định của nhà nước, rồi theo quy định của pháp luật, rồi vân 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 vân. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng có thể thấy rõ rằng là cái kinh tế thị trường thì nó chỉ là một cái vế ở ban đầu thôi. Người ta nói như thế để tỏ ra là có một cái phương hướng đi sát với cả thị trường để cho những người mà bất mãn hay là than phiền về tình trạng là chênh lệch, thí dụ như là giá giải tỏa mặt bằng vân vân chẳng hạn, thì người ta có cái chỗ để mà người ta giải tỏa cái bức xúc của người ta. Thế nhưng mà còn khi thúc đẩy cái sửa đổi giá đến đâu để cho nó sát đến cái mức nào, cái độ chênh lệch với cả kinh tế thị trường như thế nào thì lại là một cái điều đáng nói. Và Nga nghĩ rằng đây là một trong những cái mấu chốt chính trong cái việc mà khi người ta tranh cãi về những cái khung giá cả, ngay cả liên quan tới đất đai cũng như vậy ạ. Và không chỉ đất đai đâu mà bất cứ cái lĩnh vực nào trong trong cuộc sống ở xã hội Việt Nam thì nó bao giờ nó cũng có những cái sự chênh lệch dù nhiều hay là dù ít, với từ thực tế cho đến cái giấy tờ trên bàn của các ông nghị bà nghị mà đang thảo luận đó ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây, rất nhiều phụ huynh đã than phiền, vài trăm phụ huynh đã phải bốc thăm để có được một cái suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt vì là không có đủ chỗ cho các cháu. Các phụ huynh mà sống ở cái khu này đó gọi là Tứ Kỳ thì chắc là phải nhờ Hồng Nga giải thích giùm xem là Tứ Kỳ này là nằm ở đâu ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà họ nói rằng là nếu như mà con của họ không vào được trường công, có khi họ phải cho con ở nhà luôn, tại vì đâu có đủ sức để mà cho con đi học trường tư. Thì tại sao lại có cái chuyện như thế này hả ông Nga?
Dạ vâng, cái này thì nó xảy ra ở một cái khu gọi là khu Hoàng Liệt ở quận Hoàng Mai ạ. Thì quý vị mà ở Việt Nam thì chắc là không lạ gì quận Hoàng Mai ở Hà Nội. Thế nhưng mà quý vị ở nước ngoài thì chắc là nghe thì cũng hơi lạ đấy. Bởi vì là hồi xưa thì Hoàng Mai nó là một cái khu vực nho nhỏ ở gần như là ngoại ô của Hà Nội. Thế nhưng mà sau khi mà Hà Nội bắt đầu bùng nổ cái cơn sốt xây dựng nhà cao tầng rồi các cái khu chung cư để cho thuê cũng như là để giải tỏa mặt bằng ở trong nội đô cho các dự án lớn thì Hoàng Mai trở thành một cái quận lớn của Hà Nội. Và tại đó thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái khu nhà chung cư cao tầng và tập trung rất là nhiều người, ví dụ như là Vinhomes chẳng hạn, rồi những cái tòa nhà khác mà chính quyền thành phố xây dựng cách cấp tốc để cho người dân vào. Nói nôm na rằng là số dân ở trong quận Hoàng Mai thì nó tăng khủng khiếp trong những cái năm gần đây ạ. Bởi vậy cho nên là người ta tính ra là cái nhu cầu là phải đến 80.000 học sinh ở khối trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở trong riêng cái quận Hoàng Mai này ạ. Quý vị thử tưởng tượng rằng là 80.000 học sinh. Thế nhưng mà với cái quy hoạch cũ đó thì là cái con số trường học mầm non và tiểu học ở trong quận này thì vô cùng ít. Hình như là chỉ có đâu 8-90 trường thôi, tổng cộng tất cả các cấp. Bởi vậy cho nên là họ thấy rằng là phải thiếu khoảng 40 trường nữa thì mới có thể thỏa mãn được nhu cầu.
Ở đây thì chúng ta đang nói đến một trường thôi, tức là cái sáng kiến của một trường là trường mầm non Hoàng Liệt, là bởi vì không có đủ chỗ để nhận thêm học sinh, cho nên là họ mới đưa ra một cái sáng kiến là bốc thăm. Có hai loại thăm. Thăm thứ nhất là chúc mừng cháu đã có chỗ học, và cái thứ hai là xin lỗi là không có chỗ để mà vào học lần này. Thì đây là một cái giải pháp. Dù là cái giải pháp này thì không được dân chúng ủng hộ đương nhiên rồi, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ như thế nào đây? Riêng cái trường này không á, người ta tính ra là thiếu 380 chỗ, mà như hồi nãy Hồng Nga nói đó, tức là trên toàn cái địa bàn là tới mấy chục ngàn học sinh lận, thì cái giải pháp sắp tới là cái gì đây?
Dạ vâng, thì từ cái việc mà bốc thăm từ cái trường Hoàng Liệt nào chúng ta thấy thì chúng ta thấy có hai vấn đề ạ. Vấn đề trước mắt và vấn đề lâu dài, đúng không ạ? Vấn đề trước mắt là giải quyết thế nào cho số học sinh ở trong cái trường Hoàng Liệt này. Thì việc bốc thăm ấy thì là nghe thì có vẻ công bằng, tức là may rủi phải không ạ? Tức là anh may thì anh bắt được cái phiếu cho con anh đi học, và anh không may thì anh không bắt được. Bởi vậy cho nên là không than phiền được là bởi vì là tôi có người thân người quen hay là tôi là con cháu ông này bà nọ. Thế nhưng mà thực ra cái đó thì nó hoàn toàn đi ngược lại với hiến pháp Việt Nam phải không ạ? Bởi vì là quý vị cũng biết rằng là theo như là hiến pháp thì là trẻ em thì phải được đi học và phải được đi học trường công, cái giáo dục tiểu học, giáo dục bắt buộc và phổ cập. Thế bởi vậy cho nên là cái việc mà tự nhiên tước cái quyền đi học trường công của trẻ em dù bằng cái phương pháp nào may rủi hay không may rủi thì đều là vi hiến. Thế nhưng mà giải quyết như thế nào thì đúng là một cái câu hỏi rất là khó, không chỉ riêng cho ngành giáo dục mà Nga cảm thấy là vô cùng thông cảm với ngành giáo dục đó. Bởi vì là họ cũng chẳng có cách nào để mà họ có thể tăng ca, tăng lớp hay là mở rộng mặt bằng để mà đón thêm học sinh được. Thế nhưng mà Cái này thì là nó bắt nguồn từ một cái việc sâu xa là khi mà thành lập những cái khu dân cư, rồi khi mà tập trung người vào để phát triển cái kinh tế của một cái quận như vậy thì họ không tính đến cái khía cạnh là trường học cũng như là bệnh viện nữa. Bệnh viện nó cũng là một cái liên đới tới cái việc phát triển này. Thì bởi vì là khi mà quy hoạch nó kém như thế mà không có một cái tầm nhìn lâu dài như vậy thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra những cái trường hợp này. Cho nên là bây giờ thì cũng nhiều người đưa ra những cái giải pháp ngắn hạn, thí dụ như là tìm cách để hợp tác với cả những cái trường ở bên ngoài quận hay ngoài cái khu đó để cho học sinh có thể đi học trường công, rồi khuyến khích những gia đình có điều kiện thì cho trẻ con đi học trường tư chẳng hạn. Thế những cái đó thì nghe thì nó cũng chỉ là những cái giải pháp tình thế mà cũng không có gì là được tất cả mọi người ủng hộ cả. Cái này thì Nga nghĩ rằng là về lâu về dài thì chính phủ phải nhảy vào và phải giải quyết, chứ còn không thể để cái tình trạng này kéo dài nữa ạ.
Sang một chuyện khác, tuần trước thì chúng tôi có bình luận về chuyện là các nhân viên Việt Nam của một cái casino do người Trung Quốc làm chủ ở bên Campuchia đã phải tháo chạy, bơi qua sông, thậm chí một người chết đuối bởi vì là những cái điều kiện làm việc ở tại cái casino đó nó không có được như là họ đã được hứa hẹn trước khi sang đấy. Thì mới đây công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận là cái người dụ dỗ để mà đưa tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia cho cái người chủ Trung Quốc đó đó đã ra đầu thú. Thì như vậy rõ ràng xác nhận đây nó là một cái hoạt động phi pháp rồi, phải không ạ?
Dạ vâng, đây thì là một cái hình thức mà Nga thấy rằng là các cái tổ chức phi chính phủ thì họ xác định rằng là buôn bán người trái phép đó, bởi vì là rõ ràng đây có cái việc là có cái nhân tố mai mối để đưa người lừa dối những người ở Việt Nam rồi sang bên Campuchia để làm việc bất hợp pháp theo một cái đường dây đã được định hình từ xưa. Bởi vậy cho nên là nó là một cái ca rất là điển hình của việc buôn bán người và cần phải được giới chức trách của cả Việt Nam và cả Campuchia cùng với cả những nước liên quan nữa. Thí dụ như là Nga nghĩ rằng là riêng Trung Quốc chẳng hạn thì có rất là nhiều những cái đường dây để tổ chức những cái mạng lưới mà thu hút người ở các nước Đông Nam Á tới Campuchia làm việc bất hợp pháp đó. Thì chính phủ Trung Quốc họ cũng phải có những cái biện pháp để tham gia hợp tác giải quyết cái vấn đề này. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là khi mà đọc thông tin về cái này thì chúng ta thấy rất là buồn và cảm thấy hơi bèo bọt, bởi vì là quý vị có biết rằng là cái nhân vật mà bị gắn cho tội danh lớn nhất, tức là môi giới để đưa người vượt biên rồi buôn bán người, thì một tháng nhận bao nhiêu không ạ? 850 đô la tiền lương, mà với một cái công việc gọi là bất hợp pháp như vậy, phi nhân tính như vậy và cũng tạm gọi là nguy hiểm như vậy. Thế thì cái ông này mà ra đầu thú đó thì ông ấy nhận rằng là ông ấy đã đưa khoảng 50 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Thì ông Nga nghĩ cái việc này nó còn có liên quan tới những cái người mà tạm gọi là nạn nhân nữa. Bởi vì có nhiều người thực sự là không biết gì, nghe dụ dỗ thì việc làm nhẹ lương cao thì sang Campuchia làm việc. Nhưng mà cũng có những người Nga nghĩ rằng là họ hoàn toàn nhận thức được là cái việc làm của họ là việc làm phi pháp. Và sang Campuchia là họ cũng đánh bạc với cả an toàn của họ cũng như là tương lai của họ. Thế nhưng họ vẫn đi bởi vì họ nghĩ rằng là ở Việt Nam họ không có cơ hội để kiếm nhiều tiền như vậy. Đó thì nó còn còn cả liên quan tới cái việc giáo dục những người mà ở Việt Nam không bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy ạ. Họ cũng đáng thương thật nhưng mà cũng đáng trách là khi họ quyết định những cái vấn đề mà liên quan tới cái cuộc sống của họ như vậy, họ cần phải tìm hiểu thêm. Bởi vì là nếu mà mình không lo cho mình thì còn ai lo cho mình nữa phải không ạ? Thì Nga nghĩ rằng là nó cũng có cả cái khía cạnh đó và ở địa phương ở Việt Nam cũng cần phải giáo dục và cung cấp thêm thông tin cho những người Việt Nam mà hướng tới cái việc làm ở nước ngoài, bởi vì là không phải là cứ đi nước ngoài là kiếm được việc dễ kiếm tiền đâu ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.